mời tiểu muội hãy ra đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng hay. Tiểu Nico đầu trọc lóc đứng trước mặt ta, thì lệnh hồ sung này không cần đánh cũng đã thua rồi. Lệnh hồ đại ca không đợi Điền Bác Quan lên tiếng ngăn cản, liền phóng kiếm đâm hắn. Điền Bác Quan giơ đao đỡ gạt ra, cười nói: "Khâm phục, khâm phục, đây là một diệu kế rất tuyệt để cứu Nico thoát thân. Lệnh hồ huynh, huynh cũng thật là một người đa, thật là một người thuộc giống đa tình, nhưng đây là một trận chiến đấu hung hiểm, hậu quả không thể lường được." Lúc đó đệ tử mới hiểu ra lệnh hồ đại ca giao kết chuyện ai đứng lên trước là người đó thua, là muốn đệ tử có cơ hội trốn thoát. Cái thân của Điền Bác Quan không thể rời khỏi ghế, tất nhiên không có cách nào bắt được đệ tử. Mọi người nghe đến đây mới hiểu thấu chỗ dụng tâm sâu xa của lệnh hồ sung, không khỏi ca ngợi cảm phục. Võ công của lệnh hồ sung tuy không bằng Điền Bác Quan nên ngoài điều kiện này ra, thực sự không còn kế sách nào để cứu Nghi Lâm thoát thân. Định Vật nói: "Cái gì là giống đa tình? Đều là những lời thô tục. Sau này cái miệng của ngươi đừng nên đề cập đến, ngay cả lòng ngươi cũng không được nghĩ tới nữa." Nghi Lâm rủ mày đáp: "Dạ, thì ra đó cũng là lời thô tục, đệ tử hiểu rồi." Định Vật nói: "Vậy là ngươi nên lập tức chạy đi, nếu không Điền Bác Quan giết lệnh hồ sung thì ngươi khó mà thoát khỏi tên độc ác này." Nghi Lâm đáp: "Dạ." Lệnh hồ đại ca lại thúc giục, đệ tử đành bái đại ca một bái rồi nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của lệnh hồ đại ca," rồi quay người đi xuống lầu. Mới đi đến đầu cầu thang, bỗng nghe tiếng Điền Bác Quan quát: "Trúng rồi." Đệ tử liền quay đầu lại, hai giọt máu tươi văng đến dính trên vạt áo của đệ tử. Thì ra lệnh hồ đại ca bị trúng một đao trên bả vai. Điền Bác Quan cười nói: "Thế nào, ta thấy kiếm pháp đánh ngồi đệ nhị thiên hạ của lệnh hồ huynh cũng tầm thường thôi." Lệnh hồ đại ca nói: "Tiểu Nico này còn chưa đi, lệnh hồ sung làm sao mà đánh thắng Điền huynh, cái mạng của ta xui xẻo thật rồi." Đệ tử tưởng lệnh hồ đại ca kiên kỵ Nico, nếu đệ tử chần chừ không đi thì sợ làm hại tính mạng của đại ca thật, nên vội vàng chạy xuống lầu. Khi xuống dưới đất, đệ tử lại nghe tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt ở trên lầu, rồi Điền Bác Quan lại la to: "Trúng rồi." Đệ tử kinh hãi quá, đoán rằng lệnh hồ đại ca lại bị hắn chém trúng một đao nữa, nhưng không dám lên lầu để xem. Đệ tử bèn chạy ra bên ngoài vịnh tường, leo lên nóc tử lâu, nằm áp sát mặt vào mái ngói, từ lỗ hổng nhìn vào trong, thấy lệnh hồ đại ca vẫn cầm kiếm giao đấu điên cuồng, khắp người đầy máu, còn Điền Bác Quan không bị thương một chút nào cả. Đấu thêm một hiệp thì Điền Bác Quan lại la lên: "Trúng rồi." Một đao nữa chém trúng vai trái lệnh hồ đại ca. Điền Bác Quan thu đao cười nói: "Lệnh hồ huynh, chiêu này là ta đao hạ lưu tình đấy." Lệnh hồ đại ca cười nói: "Tất nhiên là lệnh hồ sung biết chứ. Điền huynh xuống tay mạnh một chút nữa thì cánh tay này của ta đã bị huynh chặt đứt rồi." "Sư phụ, đã ra nông nỗi này mà đại ca còn cười được." Điền Bác Quan nói: "Lệnh hồ huynh còn muốn đánh nữa không?" Lệnh hồ đại ca đáp: "Đương nhiên là đánh nữa, ta còn chưa đứng mà." Điền Bác Quan nói: "Ta khuyên lệnh hồ huynh nên chịu thua mà đứng dậy đi thôi. Những lời giao ước của chúng ta coi như xí xóa, lệnh hồ huynh không cần bái tiểu Nico làm sư phụ." Lệnh hồ đại ca nói: "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lời đã nói ra sao có thể xí xóa được." Điền Bác Quan nói: "Điền mỗ đã thấy qua rất nhiều hán tử kiên cường trong thiên hạ, nhưng người như lệnh hồ huynh thì hôm nay Điền Bác Quan mới thấy lần đầu. Được, chúng ta sẽ không phân thắng bại, cả hai dừng tay thôi, được chứ?" Lệnh hồ đại ca nhìn hắn cười ha ha, không nói lời nào. Máu tươi từ những vết thương trên người không ngừng rơi xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng tí tách. Điền Bác Quan liền đơn đao xuống, muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến giao ước, hễ đứng dậy là thua, nên người hắn chỉ lạng một cái nhưng vẫn ngồi trên ghế, coi như chưa rời khỏi ghế. Lệnh hồ đại ca cười nói: "Điền huynh, huynh nhanh trí thật." Mọi người nghe đến đây đều thốt lên úi chà, hối tiếc dùm cho lệnh hồ sung. Nghi Lâm tiếp tục kể: "Điền Bác Quan nhặt đơn đao lên rồi nói: Điền mỗ muốn sử đao thật nhanh, nếu chậm một chút nữa thì tiểu Nico đó chạy trốn mất, có đuổi theo tìm cũng không kịp." Nghe hắn nói còn muốn đuổi theo, đệ tử sợ đến nỗi toàn thân phát run. lại lo cho Lệnh Hồ đại ca đã bị hắn hạ độc thủ, không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, đệ tử lại nghĩ ra, sở dĩ Lệnh Hồ đại ca liều mạng quyết đấu với hắn chỉ vì để cứu đệ tử. Vậy chỉ còn cách đệ tử tự vẫn trước mặt hắn mới có thể làm cho Lệnh Hồ đại ca thoát chết. Đệ tử liền rút thanh kiếm gãy sau lưng ra, định nhảy xuống tửu lâu. Bỗng nhiên, đệ tử thấy Lệnh Hồ đại ca chao người, cả người và ghế đổ xuống sàn nhà. Lại thấy hai tay của đại ca chống xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Cái ghế vẫn đè lên người đại ca bị thương rất nặng, nhất thời không đứng dậy được nữa. Điền Bác Quan lấy làm đắc ý, cười nói, ngồi đánh thì đệ nhị thiên hạ, còn nằm đánh thì đứng hạng mấy đây? Vừa nói hắn vừa đứng dậy. Lệnh Hồ đại ca cười ha hả rồi nói, Điền huynh thua rồi. Điền Bác Quan cười nói, Lệnh Hồ huynh thua te tua như vậy mà còn bảo Điền Bác Quan thua ư? Lệnh Hồ đại ca nằm sát xuống đất rồi hỏi, trước khi đánh nhau chúng ta đã giao ước như thế nào? Điền Bác Quan nói, chúng ta giao ước là ngồi đánh, ai đứng lên trước mông rời khỏi ghế thì hắn nói liền ba chữ thì một lúc rồi không nói được nữa, giơ tay trái chỉ vào Lệnh Hồ đại ca. Thì ra lúc này hắn mới biết là đã bị lừa. Hắn đã đứng dậy, còn Lệnh Hồ đại ca vẫn chưa đứng, mông cũng chưa rời khỏi ghế. Tuy bộ dạng rất thê thảm, nhưng theo lời giao ước thì coi như đã thắng. Mọi người nghe đến đây không nhịn được, vỗ tay cười lớn, reo lên, thật là bậc thiếu niên anh hùng. Dư Thương Hải hừ một tiếng rồi nói, tiểu tử vô lại này dùng thủ đoạn lưu manh để lừa gạt dâm tặc Điền Bá Quan, há không làm mất đi thể diện của danh môn chính phái ư? Định Giật tức giận nói, cái gì là thủ đoạn lưu manh? Đại trượng phu đấu trí chứ không đấu sức. Bần ni chưa hề thấy trong phái Thanh Thành của các hạ có một thanh niên nào có nghĩa khí như vậy. Lão ni nghe Nghi Lâm thuật lại chuyện Lệnh Hồ Xung quên mình giao đấu để bảo vệ thanh danh cho phái Hằng Sơn, lòng thật sự cảm kích. Trước đây lão ni có ý oán giận Lệnh Hồ Xung, giờ thì nỗi oán giận đó đã tan hết rồi. Dư Thương Hải lại hừ lên một tiếng rồi nói, gã thiếu niên anh hùng bò dưới đất thật là tuyệt diệu. Định Giật lớn tiếng nói, phái Thanh Thành ngươi. Lưu Chính Phong sợ hai người lại xảy ra xung đột, vội vàng cắt ngang lời nói của Định Giật, hỏi Nghi Lâm, Hiền Điệt, Điền Bác Quan có chịu thua hay không? Nghi Lâm đáp, Điền Bác Quan đứng ngay người ra, nhất thời không biết nói gì. Lệnh Hồ đại ca gọi, tiểu sư muội phái Hằng Sơn, sư muội mau xuống đi, đại ca mừng cho tiểu muội mới thu nhận một vị cao túc. Thì ra đại ca đã sớm biết tiểu đồ núp trên nóc nhà. Gã Điền Bá Quan này tuy độc ác, nhưng không đến nỗi là kẻ nói rồi nuốt lời. Nếu lúc đó hắn tiến một bước cầm đao giết Lệnh Hồ đại ca, rồi quay lại đối phó với đệ tử thì xong ngay. Nhưng hắn lại gọi to, tiểu ni cô, ta cho ngươi biết, ngươi mà còn dám gặp mặt ta, thì ta sẽ chém một đao là toi mạng. Đệ tử vốn không muốn thu nhận tên ác nhân này làm đồ đệ, đệ tử cũng muốn là đừng bao giờ gặp lại hắn nữa. Điền Bá Quan nói câu này xong, ra đao vào vỏ rồi sải bước xuống khỏi tửu lâu. Đệ tử nhảy xuống sàn nhà, đỡ Lệnh Hồ đại ca dậy, lấy thiên hương đoạn tục dao ra bôi lên vết thương cho đại ca. Đệ tử đếm các vết thương lớn nhỏ trên người đại ca thì có đến hơn 13 vết. Dư Thương Hải bỗng nhiên xen vào, Định Giật sư thái, xin chúc mừng, chúc mừng. Định Giật sư thái trừng mắt nhìn lão, nói, chúc mừng cái gì? Dư Thương Hải nói, chúc mừng sư thái mới thu được một tên hảo đồ tôn võ công trác tuyệt, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Định Giật cả giận, đập bàn một cái rầm, đứng dậy. Thiên Môn đạo nhân nói, Dư quán chủ nói không đúng rồi. Chúng ta là những người tu hành trong huyền môn, sao có thể nói với nhau những lời xiên xỏ buồn cười như vậy? Dư Thương Hải một là biết mình đuối lý, hai là đối với Thiên Môn đạo nhân lão mười phần kiên kỵ. Lão liền quay đầu đi, giả bộ như chẳng nghe thấy gì.